Khi báo chí tố Yến đạo nhạc, Yến muốn công bố tên Vi ngay. Vi sợ gia đình tìm thấy, xin Yến đừng nói. Rồi con bé rời đi. Còn ông Lâm lấy tác phẩm. Sau khi Yến mất, Mai nhìn Quân. Anh biết một phần. Anh đã sao chương trình theo lệnh ông Lâm. Sau đó Yến gọi, bảo anh giữ một bản tổng phổ. Anh sợ mất việc nên nói đã hủy. Anh có hủy không? Hơ, bản đó ở đâu? Trong phòng, anh đã vào thay cuộn giấy. Quân im lặng. Mai thấy mọi đường nét trên gương mặt anh bỗng rõ lạnh lùng. 3 tháng nay là anh. Ừ, anh nói không có chìa khóa. Anh không có chìa cửa chính. Anh vào từ gác mái. Bà Hồng đưa chìa cho anh. Bà Hồng nói, Yến để 2 chìa. Và hai người dựng chuyện căn phòng không ai vào được. Bọn anh không nói có ma. Quân đáp, hơ, hai người chỉ để tôi tự nghĩ, rồi dùng lời dặn của chị tôi ép tôi nghe. Bọn anh sợ em bán nhà trước khi tìm được Vi. Đó là lựa chọn của tôi. Còn di sản của Yến, không phải giấy phép để lừa tôi. Mai giật giải giấy khỏi khay cửa. Bên trong, chụp máy kêu rít rồi dừng. Cô quay sang bà Hồng. Chìa khóa. Bà lấy từ cổ áo ra một sợi dây. Trên đó có chiếc chìa đồng nhỏ. Mai không nhận ngay. Cô nhìn Quân. Bản tổng phổ trong phòng ở đâu? Anh không biết. Yến giấu sau lần cuối anh thấy. Vậy anh thay cuộn để tôi giải mã tìm nó. Lừ. Anh có thể nói thẳng. Em sẽ tin anh sao? Không. Nhưng tôi có quyền chọn có nghe hay không? Quân cúi đầu. Anh xin lỗi. Mai nhận chìa khóa từ bà Hồng, nhưng không mở cửa. Cô đặt nó lên bàn. Từ giờ không ai vào căn phòng nếu chưa có mặt tôi. Không thay thêm cuộn. Không tạo thêm bí mật vì nghĩ nó sẽ giúp tôi hiểu nhanh hơn. Bà Hồng gật đầu. Quân cũng vậy. Ngày mai chúng ta mở. Mai nói. Nhưng trước đó, hai người viết lại toàn bộ những gì mình biết. Riêng từng người. Không bàn với nhau. Lần đầu tiên từ khi về, Mai không làm theo lịch của Yến, của bà Hồng hay của Quân. Cô tự đặt điều kiện cho cánh cửa. Sáng hôm sau, 3 bản tường trình nằm trên bàn ăn. Mai viết bản của mình trước, ghi rõ những gì cô đã nghe, suy luận và còn chưa biết. Bà Hồng viết 6 trang bằng mực tím. Quân viết 11 trang, kèm sơ đồ lối gác mái và danh sách 5 lần anh vào phòng trong 3 tháng qua. Mai đọc riêng từng bản. Bà Hồng thừa nhận đã nhặt lại tập bản thảo Mai ném sau đám tang. Bà cất nó trong phòng Yến cùng chiếc chìa khóa và phong bì. Quân kể anh nhận được thư hẹn giờ từ Yến sau khi cô mất 2 tuần. Bức thư yêu cầu anh đợi 12 năm, nếu căn hộ đứng trước nguy cơ bị bán, hãy phát 7 cuộn nhạc theo thứ tự. Yến đã chuẩn bị sẵn các cuộn, nhưng chỉ 6 cuộn nằm trong hộp. Cuộn thứ 7 phải được tạo từ dữ liệu giấu trong 6 bản đầu. Vì sao đúng 12 năm? Mai hỏi. Quân đáp, Yến viết rằng khi ấy Vi sẽ 30 tuổi và em sẽ không còn có thể nói mình quá trẻ để tự quyết định. Mai gấp lá thư. Ngay cả trong một kế hoạch nhằm trả lại quyền lựa chọn, Yến vẫn đặt sẵn tuổi nào người khác được phép biết.